Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị trạo hối xâm chiếm, không bị trạo hối chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không bị gió thổi, không bị dao động, không bị chấn động, không bị nổi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị trạo hối xâm chiếm, không bị trạo hối chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Lại nữa, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Ví như, này Bà La Môn, một bát nước thuần tịnh, trong sáng, không bị khuấy động, đặt giữa ánh sáng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị nghi hoặc xâm chiếm, không bị nghi hoặc chi phối, và như thật biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên, trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy, như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Đây là nhân, đây là duyên. Này Bà La Môn, có khi các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày lại có thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng? Khi được nói vậy, Bà La Môn Sanagrava bạch Thế Tôn: Thật chi diệu thay, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 4. Bà La Môn Karanapali. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Mahavana, chỗ giảng đường có nóc nhọn. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Karanapali đang xây dựng nhà cho Lichavi. Bà La Môn Karanapali thấy Bà La Môn Bajisali từ đường xa đi đến. Sau khi thấy, liền nói với Bà La Môn Binshizani: Tôn giả Binshizani đi từ đâu đến sớm như vậy?
Thưa tôn giả, tôi đi từ chỗ Samung Gotama về.
Tôn giả Binshizani nghĩ thế nào về trí tuệ sáng suốt của Samung Gotama? Ngài có nghĩ vị ấy là một bậc hiền trí chăng?
Tôi là ai, thưa tôn giả, lại có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Samung Gotama?
Chỉ có ai như vị ấy mới có thể biết được trí tuệ sáng suốt của Samung Gotama.
Thật là cao thượng lời tôn giả Binisani tán thán Samung Gotama. Tôi là ai, thưa tôn giả, lại có thể nói lời tán thán Samung Gotama?
Được tán thán bởi những bậc được tán thán là tôn giả Gotama, bậc tối thắng giữa chư thiên và loài người. Tôn giả Binisani thấy những lợi ích gì lại cực lực tin tưởng Samung Gotama như vậy?
Thưa tôn giả, ví như một người đã thỏa mãn với vị ngọt tối thượng sẽ không còn thèm muốn các vị ngọt hạ liệt khác.
Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tằng hữu pháp, thời không còn thèm muốn các lý thuyết của những người khác, của các sa môn, bà la môn thấp kém.
Ví như, thưa tôn giả, một người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất.
Cũng vậy, thưa tôn giả, khi đã được nghe pháp của tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, vị tàng hữu pháp, vị ấy được hoan hỷ, tâm được tịnh tính.
Ví như, thưa tôn giả, một người tìm được một cành cây chiên đàn vàng hay chiên đàn đỏ, chỗ nào người ấy ngửi hoặc từ nơi rễ, hoặc từ nơi chặng giữa, hoặc từ nơi ngọn, người ấy được hương thơm thuần diệu.
Cũng vậy,
Thưa Tôn giả, khi đã được nghe pháp của Tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, dị tằng hữu pháp, thời vị ấy được thưởng thức hân hoan, được thưởng thức hoan hỷ. Ví như thưa Tôn giả, một người bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, rồi có vị lương y lập tức chữa cho khỏi bệnh. Cũng vậy, thưa Tôn giả, khi đã được nghe pháp của Tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, dị tằng hữu pháp, khi ấy sầu bi khổ ưu não đi đến tiêu diệt. Ví như thưa Tôn giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước mát trong, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ. Rồi một người đi đến, bị nóng nhiệt não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được lắng dịu. Cũng vậy, thưa Tôn giả, trong khi đã được nghe pháp của Tôn giả Gotama như khế kinh, phúng tụng, ký thuyết, dị tằng hữu pháp, khi ấy tất cả khổ cực, mệt mỏi, nhiệt não đều được chỉ tức. Khi được nói vậy, Bà La Môn Karanabali từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y qua một bên vai, đầu gối bên phải quỳ trên mặt đất, chắp tay hướng đến Thế Tôn và ba lần thốt lên lời cảm hứng sau đây: Đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đảnh lễ Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác. Thật di diệu thay Tôn giả Binisani, thật di diệu thay Tôn giả Binisani. Thưa Tôn giả Binisani, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Thưa Tôn giả Binisani, con này xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và chúng tỷ kheo. Tôn giả Binisani, hãy chấp nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 5. Bà La Môn Binisani. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Mahavana. Tại giảng đường có nóc nhọn, có khoảng 500 người Lichavi hầu hạ Thế Tôn. Một số người Lichavi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức màu xanh. Một số người Lichavi toàn vàng, màu sắc vàng, mặc vải màu vàng, mang đồ trang sức màu vàng. Một số người Lichavi toàn đỏ, màu sắc đỏ, mặc vải màu đỏ, mang đồ trang sức màu đỏ. Một số người Lichavi toàn trắng, màu sắc trắng, mặc vải màu trắng, mang đồ trang sức màu trắng. Nhưng thật sự Thế Tôn đã chói sáng với dung sắc và sự huy hoàng. Rồi Bà La Môn Binisani từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: Điều này được nói lên cho con, bạch Thế Tôn. Điều này được nói lên cho con, Thế Tôn. Hãy nói lên, này Binisani. Thế Tôn nói như vậy. Rồi Bà La Môn Binisani trước mặt Thế Tôn nói lên bài kệ thích đáng: Như loại hoa sen hồng, buổi sáng hương ngào ngạt, khi đóa hoa càng nở, hương thơm càng ngát hương. Xem Agrikrasa chiếu hào quang sáng chói, chói sáng thật rực rỡ như mặt trời trên không. Rồi các người Lichavi ấy đem 500 thượng y dâng đắp cho Bà La Môn Binisani, và Bà La Môn Binisani đem 500 thượng y ấy dâng đắp cho Thế Tôn. Thế Tôn nói với các vị ấy: Này các Lichavi, sự xuất hiện của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm? Sự xuất hiện của Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác khó tìm được ở đời. người thuyết được pháp luật cho Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người thực hành pháp và tùy pháp, sau khi đã hiểu rõ lời thuyết giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, khó tìm được ở đời. Người biết ơn, nhớ ơn, khó tìm được ở đời. Này các Ly Cha Vi, sự xuất hiện của năm loại châu báu này khó tìm được ở đời. 6. Mộng. Trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, này các tỷ kheo, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, có năm mộng lớn hiện ra. Thế nào là năm? Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng thấy đất lớn này là giường lớn, tuyết sơn, vua các loài núi là cát gối, tay trái đặt nằm trên biển phía đông, tay mặt đặt nằm trên biển phía tây, hai chân nằm trên biển phía nam. Trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng thấy từ nơi lỗ rúng cỏ Tigrisa mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại. Trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng lớn thứ hai này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng thấy các con sâu trắng đầu đen bò ra từ chân cho đến đầu gối và che đậy chúng. Trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng lớn thứ ba này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng thấy bốn con chim màu sắc khác nhau từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân ngài và trở thành trắng toát. Trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng lớn thứ tư này được hiện ra. Lại nữa, này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng thấy ngài đi kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân nhưng không bị nhớp gì phân. Trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng lớn thứ năm này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng thấy quả đất lớn này làm giường nằm lớn, núi tuyết sơn, vua các loài núi làm cát gối, tay trái đặt nằm trên biển phía đông, tay mặt đặt nằm trên biển phía tây, hai chân đặt nằm trên biển phía nam. Này các tỷ kheo, đối với Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác, ngài chứng được vô thượng chánh giác ngộ, chánh đẳng giác. Trong khi ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ nhất này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ Tát, mộng thấy từ nơi lỗ rúng cỏ Tigrisa mọc ra, mọc cho đến khi chạm đến trời rồi mới dừng lại. Này các tỷ kheo, đối với Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác, thánh đạo tám ngành được hoàn toàn giác ngộ và được khéo tuyên bố cho chư thiên và loài người. Trong khi ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ hai này được hiện ra.
Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy các con sâu trắng đầu đen bò ra từ chân cho đến đầu gối và che đậy chúng. Này các tỷ kheo, nhiều gia chủ bận áo trắng quy y Như Lai cho đến trọn đời, trong khi ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ ba này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy bốn con chim màu sắc khác nhau từ bốn phương bay đến, rơi xuống chân ngài và trở thành trắng toát. Bốn giai cấp này, này các tỷ kheo, Sát Đế Lị, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, sau khi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, các vị ấy chứng ngộ vô thượng giải thoát. Trong khi ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ tư này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, khi chưa chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, mộng thấy ngài đi kinh hành qua lại trên hòn núi đầy phân, nhưng không bị nhớp gì phân. Này các tỷ kheo, Thế Tôn được các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn thất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Và ở đây, Như Lai thọ hưởng không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị mê say. Thấy sự nguy hại có trí tuệ và xuất ly, trong khi ngài chánh giác ngộ, mộng lớn thứ năm này được hiện ra. Này các tỷ kheo, trước khi Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác được giác ngộ, trước khi thành chánh đẳng giác còn là Bồ-Tát, năm mộng lớn này được hiện ra. 7. Mưa. Có năm chướng ngại cho mưa này, các người đoán tướng không biết được. Ở đây mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Thế nào là năm? Trên hư không, này các tỷ kheo, hỏa giới phẫn nộ, do vậy các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ nhất cho mưa. Các người đoán tướng không biết được. Ở đây mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, trên hư không phong giới phẫn nộ, do vậy các mây đã khởi lên bị tán loạn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ hai cho mưa. Các người đoán tướng không biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, Rahu, vua các loài Atula, dùng tay thâu lấy nước rồi đổ xuống biển lớn. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ ba cho mưa. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, chư thiên của các loại mây đem mưa trở thành biến nhát. Đây là chướng ngại thứ tư cho mưa. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi loài người trở thành phi pháp. Này các tỷ kheo, đây là chướng ngại thứ năm cho mưa. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. Này các tỷ kheo, có năm sự chướng ngại cho mưa này. Các người đoán tướng không thể biết được. Mắt của những người đoán tướng không thể kham nhẫn. 8. Lời nói. Thành tựu năm chi phần. Này các tỷ kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói lời với từ tâm. Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, các lời nói là thiện thuyết, không phải là ác thuyết, không có phạm tội và không bị những người có trí chỉ trích. 9. Gia đình. Khi nào? Này các tỷ kheo,
các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Tại đấy, các người do năm trường hợp được nhiều công đức. Thế nào là năm? Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình. Các người sau khi thấy họ, tâm được định tính. Này các tỷ kheo, như vậy là đưa đến cõi trời, và gia đình ấy, trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy. Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người đứng dậy đảnh lễ họ, mời họ ngồi. Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến được sanh vào các gia đình cao sang, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy. Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người từ bỏ cấu uế của sang tham. Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến đại uy lực, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy. Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người tùy theo khả năng, tùy theo năng lực, san sẻ vật bố thí. Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến tài sản lớn, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy. Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người hỏi những câu hỏi, đặt những câu hỏi, nghe pháp. Này các tỷ kheo, như vậy đưa đến đại trí tuệ, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy. Khi nào, này các tỷ kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, tại đấy các người do năm trường hợp này được nhiều công đức. 10. Xuất ly. Này các tỷ kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tác ý về dục tâm không phấn chấn trong các dục, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến diễn ly, tâm liền phấn chấn trong diễn ly, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến dục. Và do duyên với dục khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly khỏi các dục. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo tác ý về sân, tâm không phấn chấn trong sân, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến vô sân, tâm liền phấn chấn trong vô sân, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến sân. Và do duyên với sân khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi sân. Lại nữa, này các tỷ kheo tác ý về hại, tâm không phấn chấn trong hại, nhưng không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến vô hại, tâm liền phấn chấn trong vô hại, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến hại. Và do duyên với hại khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi hại. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo tác ý về sắc, tâm không phấn chấn trong sắc, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến vô sắc, tâm liền phấn chấn trong vô sắc, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến sắc. và do duyên với sắc khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vì ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi sắc. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo tác ý về có thân, tâm không phấn chấn trong có thân, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến đoạn diệt có thân, tâm liền phấn chấn trong đoạn diệt có thân, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến có thân. Và do duyên với có thân, khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vì ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi có thân. Đối với vị ấy, dục hỷ không có tùy miên, sân hỷ không có tùy miên, hại hỷ không có tùy miên, sắc hỷ không có tùy miên, hữu thân hỷ không có tùy miên, vị ấy không có tùy miên đối với dục hỷ, không có tùy miên đối với sân hỷ, không có tùy miên đối với hại hỷ, không có tùy miên đối với sắc hỷ, không có tùy miên đối với hữu thân hỷ. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo được thoát khỏi tùy miên, đã chặt đứt khát ái, giải tỏa kiết sử, do chánh nhiếp phục kiêu mạn, đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này. 21 La Mã phẩm Kim Bi La. 1. Kim Bi La. Một thời Thế Tôn trú ở Kim Bi La tại Veluvana. Rồi Tôn giả Kim Bi La đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Kim Bi La bạch Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, chánh pháp không được an trú lâu ngày? Ở đây, này Kim Bi La, khi Như Lai nhập diệt, các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống không tôn trọng, không vâng lời bậc đạo sư, sống không tôn trọng, không vâng lời pháp, sống không tôn trọng, không vâng lời chúng tăng, sống không tôn trọng, không vâng lời học pháp, sống không tôn trọng, không vâng lời lẫn nhau. Do nhân này, do duyên này, này Kim Bi La, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp không được an trú lâu ngày. Do nhân gì, do duyên gì bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai nhập diệt, chánh pháp được an trú lâu ngày? Ở đây, này Kim Bi La, khi Như Lai nhập diệt, các tỷ kheo, tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ sống tôn trọng và vâng lời bậc đạo sư, sống tôn trọng và vâng lời pháp, sống tôn trọng và vâng lời chúng tăng, sống tôn trọng và vâng lời học pháp, sống tôn trọng và vâng lời lẫn nhau. Đây là nhân, đây là duyên. Này Kim Bi La, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được tồn tại lâu dài. 2. Nghe pháp. Này các tỷ kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm? Được nghe điều chưa nghe, làm cho trong sạch điều được nghe, đoạn trừ nghi, làm cho tri kiến chánh trực, làm cho tâm tịnh tính. Này các tỷ kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. 3. Con ngựa thuần. Thành tựu năm chi phần. Này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là biểu tượng của vua. Thế nào là năm? Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyến lanh lẹ, nhẫn nhục, hiền lành. Thành tựu năm chi phần này, này các tỷ kheo, một con ngựa hiền thiện thuần chủng của vua, xứng đáng là của vua, là tài sản của vua và được gọi là biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu năm pháp, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Thế nào là năm? Trực hành, chạy nhanh, nhu nhuyến, nhẫn nhục, hiền lành. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. 4. Các sức mạnh. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Tính lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Này các tỷ kheo, có năm sức mạnh này. 5. Tâm hoang vu. Này các tỷ kheo, có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính. Này các tỷ kheo nào nghi ngờ bậc đạo sư, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tính? Thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Như vậy là tâm hoang vu thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo nghi ngờ pháp, nghi ngờ tăng, nghi ngờ học pháp, phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo nào phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm hoang vu thứ năm. Này các tỷ kheo, có năm tâm hoang vu này. 6. Tâm triền phược. Này các tỷ kheo, có năm tâm triền phược này. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo đối với các dục, không phải không tham ái, không phải không dục cầu, không phải không ái luyến, không phải không khao khát, không phải không nhiệt não, không phải không khát ái. Này các tỷ kheo nào đối với các dục, không phải không tham ái, không phải không khát ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm triền phược thứ nhất. Lại nữa, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo đối với thân không phải không tham ái, đối với sắc, tỷ kheo nào ăn cho đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống thiên nặng về khoái lạc sàng tọa, về khoái lạc ngủ nghỉ, về khoái lạc thụy miên, tỷ kheo nào sống phạm hạnh với mong cầu được sanh thiên giới, với ý nghĩ, ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư thiên này hay chư thiên khác. Này các tỷ kheo nào sống phạm hạnh như vậy là tâm triền phược thứ năm. Này các tỷ kheo, có năm tâm triền phược này. 7. Cháo. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này của cháo. Thế nào là năm? Trị đói, trừ khát, điều hòa phong, làm sạch bọng đái hay quyết quản và tiêu hóa các đồ ăn sống còn lại. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này của cháo. 7. Tâm xỉa răng. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại do không dùng tâm xỉa răng. Thế nào là năm? Con mắt bị ảnh hưởng, miệng hôi thối, thần kinh dị không trong sạch, nước mật và đàm dính vào đồ ăn, ăn không thấy ngon. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại này do không dùng tâm xỉa răng. Này các tỷ kheo, có năm điều lợi ích nhờ dùng tâm xỉa răng. Thế nào là năm? Con mắt không bị ảnh hưởng, miệng không hôi thối, thần kinh dị được trong sạch, nước mật và đàm không dính vào đồ ăn, ăn thấy ngon. Này các tỷ kheo, có năm điều lợi ích nhờ dùng tâm xỉa răng. 9. Thuyết pháp với giọng ca. Này các tỷ kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Thế nào là năm? Tự mình say đắm trong âm giọng ấy, người khác say đắm trong âm giọng ấy, các người gia chủ phê bình. Như chúng ta hát cũng vậy, các sa môn thích tử này ca hát vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên định bị gián đoạn, các thế hệ sau bắt chước. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này đối với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. 10. Thất niệm. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Ngủ một cách khổ sở, thức dậy một cách khổ sở, thấy ác mộng, chư thiên không phòng hộ, bất tịnh chảy ra, mộng tinh, di tinh. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này đối với người thất niệm, không tỉnh giác, rơi vào giấc ngủ. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ. Thế nào là năm? Ngủ một cách ngon lành, thức dậy một cách ngon lành, không thấy ác mộng, chư thiên phòng hộ, bất tịnh không chảy ra. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này đối với người trú niệm, tỉnh giác rơi vào giấc ngủ.